Linh vực, chương 142, sáng tạo linh kỹ, góc truyện audio.com, ngươi muốn nói cái gì? Đường Tư Kỳ cau mày, Tần Liệt không trả lời ngay, mà ngẫm nghĩ, đến khi Đường Tư Kỳ sắp mất kiên nhẫn mới lên tiếng. Đường sư tỷ, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Hiểu lầm, Đường Tư Kỳ nhìn hắn tựu trong phòng trong ghế ngồi xuống, mắt sáng quắc cao giọng. Hiểu lầm cái gì, hồi tham gia thi khảo hạch ta không biết ngươi tới gần là để tìm chọn trợ thủ kiểm tra định lực của ta. Tần Liệt vừa nói vừa tìm từ ta tưởng ngươi tới quấy rối. Vì ta muốn chuyên tâm luyện đồ, nên mới bắn hỏa tinh tử vào ngươi, ta tưởng ngươi sẽ né, rồi dừng không làm phiền ta nữa. Tần Liệt hơi ngập ngừng, ta không ngờ ngươi lại không né, không nhìn thấy tia lửa vẩy ra, khiến quần áo bị đốt. Nói như vậy, ngươi không phải là cố ý đúng không? Nét mặt Đường Tư Kỳ đầy tươi cười mê người, chẳng lẽ ngươi không biết đệ tử ngoại tông mới nhập môn, sẽ được đệ tử nội tông tuyển làm trợ thủ? Ngươi thực không biết gì về quy củ của khí cụ tông? Ta thực là không biết, Tần Liệt gật đầu, xác thực mà nói, trước khi ta đến khí cụ thành ta hoàn toàn không biết gì về khí cụ tông hết. Ta chỉ nghe nói về khí cụ các, hắn đang nói thật, hồi ở băng nham thành, hắn thật sự tựu chỉ biết tới khí cụ các, không biết sau lưng khí cụ các còn có khí cụ tông. Mãi đến khi Lý Mục đưa hắn đến khí cụ thành, nói cho hắn biết về quan hệ giữa khí cụ tông, khí cụ thành và khí cụ cấp, hắn mới hiểu khí cụ tông chính là thế lực của luyện khí sư, và cũng là cấp hắc thiết như Xâm La Điện, Thất Sát Cốc. Ngươi tưởng ta sẽ tin tưởng ngươi? Đường Tư Kỳ nhướng mày, mỗi người tới khí cụ tông tham gia khảo hạch đều chuẩn bị trước 1-2 năm, nếu không biết gì về khí cụ tông, sao có thể thông qua khảo hạch? Tần Liệt im lặng, hắn nghe theo lời Lý Mục đi Thiêu Điêu Thái học tập hơn một năm, có nhận thức nhất định về luyện khí, nên mới có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Nhưng lúc ấy, Lý Mục cũng không có nói rõ ràng về tình huống của khí cụ tông, không nói cho Tần Liệt biết ý nghĩ của hắn. Hắn khổ tu dưới lòng đất cực hàn sơn mạch 3 tháng, sau khi tỉnh lại, Lý Mục đã dẫn hắn tới khí cụ thành, nói một tràng, rồi cùng Nham Băng Tuyết Lang Vương vội vàng ly khai. Mọi chuyện đều rất bất ngờ, Tần Liệt trong nháy mắt đã đến khí cụ thành, thực chẳng biết gì về quy củ của khí cụ tông. Ngươi từ đâu đến? Đường Tư Kỳ sắc mặt nghiêm túc, ta đã cho người điều tra ngươi. Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu và các thế lực quanh đây, thậm chí thế lực cấp Thanh Thạch phụ thuộc họ, đều không tìm ra một người nào tu luyện Hàn Băng chi lực biết được chi thức luyện khí tên là Tần Băng hết. Tần Liệt thất kinh, cảm nhận được khí thế của Đường Tư Kỳ áp chế mình, rất là bị động. Lúc ngươi ở đây nói chuyện một mình, tuy người ta bị băng phong không cử động được nhưng vẫn nghe thấy. Tần Liệt đột ngột chuyển đề tài, những lời ngươi nói, ta đều nghe rất rõ, ngươi nghĩ ta đến khí cụ tông là vì ngươi, dùng mọi thủ đoạn để thu hút sự chú ý của ngươi, để theo đuổi ngươi. Mắt Đường Tư Kỳ lóe lên dị sắc, ngươi nghe thấy hết. Nghe thấy hết, Tần Liệt hít một hơi, bình tĩnh nói. Đường sư tỷ, ngươi thật sự suy nghĩ quá nhiều, ta tới khí cụ tông là vì ta có hứng thú với luyện khí, muốn học luyện khí nên mới đến, hoàn toàn không phải vì ai cả. Hơn nữa, trong lòng ta đã sớm có một người, ta đã từng đáp ứng cô ấy, một ngày. Góc truyện audio.com, nào đó sẽ đi tìm cô ấy. Hắn nhìn Đường Tư Kỳ, nói chắc nịch, đường sư thì cứ yên tâm, ta tới khí cụ tông không phải vì ngươi. Nên ngươi không cần phải luôn đề phòng, cũng vui lòng đừng có nhầm vào ta. Nếu như đường sư thì còn thấy bất mãn với ta, có thể nói với đồng trưởng lão, đổi một trợ thủ khác, thậm chí có thể loại bỏ ta, ta cũng không có ý kiến. Hắn nói, Đường Tư Kỳ không hề chen ngang, rất chân thành lắng nghe, đến khi hắn nói xong, Đường Tư Kỳ trầm mặc. Một lúc lâu sau, cô khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, nói xong, cô quay đầu đi ra cửa, đẩy cửa bước ra ngoài. Tần Liệt sững người, không biết Đường Tư Kỳ quyết định thế nào, không hiểu cô nói, đã hiểu rồi, là hiểu cái gì? Nhu tỷ, chúng ta đi thôi. Đường Tư Kỳ vẻ mặt khó coi đi tới cạnh Liên Nhu. Hắn nói cái gì? Liên Nhu hỏi ngay. Không có gì, Đường Tư Kỳ cho mày, không đợi Liên Nhu, bước về phía núi. Liên Nhu đành phải đi theo. Dĩ Uyên kinh ngạc nhìn hai người kia bỏ đi, gãi đầu, trong lòng đầy tò mò, hắn quay lại tìm Tần Liệt hỏi. Tần huynh, cảm giác thế nào? Dĩ Uyên cười hỏi, ngươi nói gì với Đường sư tỷ? Cô ta sắc mặt khó coi, giống như bị ngươi phi lễ ấy. Không nói gì, Tần Liệt hờ hững đáp. Một ngày sau, khí cụ tông ngoại tông, Đồng Tể Hoa đang ở trong phòng tu luyện, một võ giả khí cụ tông tới khom người. Long Hà chết rồi, Đồng Tể Hoa vốn đang nhắm mắt tĩnh tọa, lập tức mở mắt quát. Chết như thế nào? Một kiếm xuyên yết hầu, hình như không hề phòng bị người đột nhiên ra tay giết. Kẻ giết Long Hà có lẽ có quen với hắn, có lẽ hai bên đang nói chuyện với nhau, thừa dịp Long Hà không phòng bị, ra tay giết hắn. Nửa năm gần đây, chỉ có Long Hà là từ phía Nam trở lại, chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng, âm thực trùng chính là do hắn mang về. Đồng Tể Hoa cau mày, chúng ta chỉ mới bắt đầu điều tra, hắn đã bị người giết chết, như vậy có thể khẳng định âm thực trùng chính là từ tay hắn mà ra. Thăm dò từ manh mối này đi, xem gần đây hắn thường lui tới với ai, nhất là đám đệ tử ngoại tông, báo cho ta biết ngay. Thuộc hạ minh bạch, người kia gật đầu, khom người rút đi. Ban đêm, trăng sáng như sao, Tần Liệt như một khối băng thạch đứng trong phòng tu luyện, nhìn ra quảng trường ngoài cửa sổ. Trên quảng trường, 12 cây linh văn trụ dưới ánh trăng sáng tỏa màu trắng bạc, dưới mỗi cây đều có đệ tử nội ngoại tông ngồi tĩnh tọa. Có người cầm linh bản, miêu tả đồ văn trên linh văn trụ, cũng có người chỉ chuyên tâm xem đồ văn, nhíu mày trầm tư. Âu Dương Tinh Tinh, Điền Kiến Hào, Lương Thiếu Dương đều ở dưới linh văn trụ, ý đồ phá được sự huyền diệu của linh văn trụ, kỳ vọng một bước lên trời tiến vào nội tông, được tông chủ và tất cả đại trưởng lão yêu ái, trở thành người được đề cử làm tông chủ đời tiếp theo. Dĩ Uyên đã sớm bỏ qua ý định này. Là ai hại ta? Tần Liệt mặt lạnh tanh, hàn quang lóe lên trong mắt, nhìn đám đệ tử trên quảng trường, sát ý dày đặc trong lòng. Nếu không phải lúc đó hắn sắp hiểu được tinh diệu của hàn băng chi ý, có thể triệu tập hàn lực trong băng cầu nguyên phù, ngay thời khắc mấu chốt đóng băng phong ấn toàn thân, thì bây giờ hắn đã là một người chết. Có người ẩn thân trong bóng tối, không ngừng nghỉ muốn lấy mạng mình, điều ấy khiến Tần Liệt khó mà sống bình an. Hắn cảm giác trong chỗ tối nào đó đang có người lạnh lùng nhìn hắn, chờ hắn không chú ý là lập tức. Gocchuyenaudio.com, ra tay cho hắn một kích chí mạng, cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Bất kể là ai, một khi để cho ta tra ra được, nhất định ta sẽ trừ tận gốc. Tần Liệt nhìn một hồi, không phát hiện ra được cái gì dị thường, liền thu hồi ánh mắt ngồi xuống. Trong tích tắc mắt hắn chỉ còn băng hàn lạnh lùng, không còn một tia tình cảm. Phảng phất như chỉ trong nháy mắt đó, cả người hắn đã tiến vào một ý cảnh kỳ diệu, biến thành một bức tượng băng, nhập vào thế giới tượng băng trong thế giới cực hàn. Một cỗ u hàn chi ý lạnh thấu xương toát ra từ người hắn. Sau khi hàn băng ý cảnh ngưng tụ thành, sương mù mới dần dần khuếch tán. Tạch tạch tạch, trong phòng tu luyện, nền nhà và tường bằng đá dần bị đóng băng, hàn khí trong phòng dần đầm đặc. Tần Liệt cảm thụ được tinh diệu của hàn băng chi ý, vận chuyển hàn lực trong nguyên phù, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, không ngừng tỏa ra hàn vụ. Băng tinh chi thuẫn, hai tay nhanh chóng ngưng kết ngay trước người hắn, một tấm chắn bằng băng ngưng tụ trông như thủy tinh hiện ra. Tấm chắn bằng băng dài rộng 1 mét rộng, dày cỡ một ngón tay, sáng lấp lánh như thủy tinh, huỳnh quang rạng rỡ. Hàn băng chi nhận, hắn khẽ quát, hàn lực thay đổi, tấm thuẫn băng lại tán thành hàn vụ, rồi từ hàn vụ ngưng kết thành một thanh đao dài hơn 1 mét. Thanh đao bằng băng rét căm căm, sắc bén dị thường, chuôi đao nối liền với cánh tay của hắn. Băng tinh chi thuẫn và hàn băng chi nhận, do hắn vận chuyển lực hàn băng tạo nên hình thức công và thủ. Càng hiểu về hàn băng chi ý, nhận thức làm sâu sắc, khả năng hắn khống chế hàn lực trong nguyên phủ càng thành thạo, đã có thể dùng hàn lực làm hạch tâm tạo ra đủ loại linh kỹ công kích để tăng lực chiến đấu. Mỗi linh quyết đều có linh kỹ tương ứng phối hợp, thậm chí một ít linh kỹ hiếm có còn có thể mua được. Nhưng khi đã hiểu thấu linh quyết, người tu luyện có thể dùng nó để sáng tạo ra linh kỹ mới dành riêng cho mình. Rất nhiều linh cấp giống nhau về cơ bản, chỉ cần thành thục linh quyết là có thể dễ dàng thi triển ra linh kỹ. Thí dụ như linh kỹ hỏa cầu thuật, hễ là người luyện linh quyết về hỏa là có thể sử dụng. Chỉ cần hiểu rõ linh quyết về hỏa diễm là có thể dễ dàng tụ hỏa linh lực thành hỏa cầu để công kích địch nhân. Hồi trước ở trong Thạch Lâm, Tần Liệt từng dùng lực lôi điện ngưng thành lôi điện cầu, cũng tương tự như vậy. Linh quyết là hạch tâm cơ bản về năng lực chiến đấu của võ giả, linh kỹ chỉ là phần phụ, chỉ cần nắm vững linh quyết, cá nhân có ngộ tính có thể tự mình sáng tạo ra linh kỹ. Hàn băng chi nhận và băng tinh chi thuẫn chính là do hắn nắm vững hàn băng chi ý, dùng hàn lực mà tạo thành. 3 ngày rồi Đường Tư Kỳ không đến, xem ra cô ấy đã nghĩ thông suốt, xóa được mối quan hệ với ta. Tu luyện được một lúc, Tần Liệt ngừng lại, nhìn ra bên ngoài lẩm bẩm. Nhưng sáng sớm hôm sau, hắn còn chưa tỉnh giấc hẳn, tiếng Đường Tư Kỳ đã vang lên ngoài cửa. Tần băng, từ hôm nay, ngươi tới làm trợ thủ cho ta. Bây giờ ngươi ra đây cho ta, tới phòng luyện khí của ta, ta muốn dung luyện một thứ, ngươi tới phụ ta một tay. Cách chương.